Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Đài Loan tập trận chọc thủng phong tỏa của Trung Quốc, nối mạng tình báo 5 con mắt. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Úc đặt mục tiêu tự chủ sản xuất tên lửa trong 2 năm, FBI đang giúp Ukraine thu thập dữ liệu về tội ác chiến tranh của Nga, nhận thức của công chúng toàn cầu về vai trò lãnh đạo của Nga bị xói mòn nghiêm trọng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc tập trận thường niên của Đài Loan năm nay có tính đến các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc và tập trung vào phá vỡ phong tỏa. Bộ Quốc phòng hòn đảo này cho biết hôm 26 tháng 4, trong lúc một quan chức an ninh cấp cao cho hay Đài Loan hiện đã kết nối liên minh tình báo ngũ nhãn. Trung Quốc đã tập trận về tấn công chính xác và phong tỏa xung quanh hòn đảo trong tháng này. Các cuộc tập trận đó được tiến hành sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết cuộc tập trận Hán Quang sẽ được chia thành hai phần, diễn tập trên sa bàn từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 và huy động lực lượng tập trận bắn đạn thật từ ngày 24 đến 28 tháng 7. Trọng tâm sẽ là bảo tồn lực lượng chiến đấu và đánh chặn trên biển, tuyên bố của bộ này cho biết. Chương trình sẽ bao gồm sử dụng các sân bay dân sự và phân tán các cơ sở không quân cũng như ngụy trang lực lượng trên mặt đất, bộ này nói thêm. Yếu tố hải quân trong cuộc tập trận sẽ tích hợp hải, lục, không quân để tấn công đối phương và tàu tấn công đổ bộ và để bảo vệ các tuyến hàng hải và đẩy lui nỗ lực phong tỏa. Tất nhiên, các cuộc tập trận của chúng tôi dựa trên mối đe dọa xâm lược Đài Loan của quân Cộng sản và các cuộc tập trận gần đây của họ xung quanh Đài Loan. Người đứng đầu bộ phận hoạch định tác chiến của Bộ Quốc phòng Đài Loan, tướng Lâm Văn Hoàng, cho biết tại một cuộc họp báo. Trước mức độ đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Đài Loan muốn xây dựng quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Trả lời câu hỏi của các nghị sĩ tại Quốc hội hôm 26 tháng 4, ông Sái Minh Ngạn, Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết họ đã nâng cấp các máy tính để trao đổi thông tin tình báo thời gian thực với liên minh ngũ nhãn bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand. Chúng tôi có thể kết nối với liên minh ngũ nhãn thông qua một hệ thống bí mật, ông nói nhưng không đi vào chi tiết. Tuần trước, Hải quân Trung Quốc đã công bố một video được làm công phu nhân dịp kỷ niệm 74 năm của lực lượng này, trong đó cho thấy tàu sân bay Sơn Đông và các tàu tấn công đổ bộ mới mô phỏng tấn công và đổ bộ đâu đó trong vùng biển Tây Thái Bình Dương. Cần có hải quân mạnh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bà Chu Phượng Liên, phát ngôn nhân của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết hôm 26 tháng 4 khi được hỏi về thông điệp của đoạn video này. Chính quyền đảng Dân Tiến và phe ly khai đòi độc lập ở Đài Loan đang tìm cách thông đồng với các thế lực bên ngoài, nhưng không có cơ hội chia rẽ đất nước, bà Chu nói, ý nhắc đến đảng cầm quyền Đài Loan.
Úc hôm 26 tháng 4 nói họ sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa điều hướng trong nước vào năm 2025, sớm 2 năm so với dự kiến, trong hành động cải tổ sâu rộng sự bài bố về quốc phòng để tập trung vào năng lực tấn công tầm xa. Trước đó 2 ngày, chính phủ của công đảng cho biết họ chấp nhận các khuyến nghị trong một đánh giá quốc phòng, trong đó cho biết Trung Quốc đã phát động xây dựng lực lượng hùng hậu nhất so với bất kỳ nước nào kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, mà không hề minh bạch và cạnh tranh nước lớn có khả năng dẫn đến xung đột ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thời gian biểu để sản xuất vũ khí điều hướng trong nước, ban đầu dự kiến là vào năm 2027, sẽ được đẩy nhanh lên thành trong vòng 2 năm với việc phân bổ 2,5 tỷ đô la Úc cho dự án, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Richard Marles cho biết trong các cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Ngân quỹ đó tăng hơn gấp đôi và được chuyển từ các dự án quốc phòng bị hủy bỏ. Nhờ đó mà khung thời gian về năng lực sản xuất hoàn toàn thay đổi, Bộ trưởng Marles nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Nine hôm 26 tháng 4. Úc sẽ chi thêm 1,6 tỷ đô la Úc để mua các hệ thống tấn công tầm xa từ nước ngoài trong vòng 2 năm, ông cho biết. Chính phủ Úc đã đàm phán với các hãng sản xuất tên lửa Raytheon và Lockheed của Mỹ về việc thiết lập sản xuất tại Úc, ông Miles nói thêm. Úc cũng đã đàm phán với công ty Kongsberg, hãng sản xuất tên lửa tấn công hải quân của Na Uy, ông nói. Úc đã đồng ý mua tên lửa của công ty này. Ông Pat Conroy, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc, cho biết tài liệu đánh giá quốc phòng đề xuất mua tên lửa tấn công chung của Kongsberg để Úc có thể cân nhắc sản xuất dòng tên lửa tấn công ở Úc. Úc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh an ninh là Mỹ, đồng thời thúc đẩy ngoại giao trong khu vực để ngăn chặn xung đột và tăng cường quan hệ quốc phòng với Ấn Độ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương.
Điện Kremlin hôm 26 tháng 4 cảnh báo họ có thể tịch thu thêm tài sản của phương Tây để trả đũa các động thái của nước này nhằm vào các công ty Nga sau khi nắm quyền kiểm soát tạm thời các tài sản thuộc về các công ty Fortum của Phần Lan và Uniper của Đức. Tổng thống Vladimir Putin vào tối 25 tháng 4 đã ký sắc lệnh thiết lập quyền kiểm soát tạm thời các tài sản ở Nga của hai công ty năng lượng châu Âu thuộc sở hữu nhà nước. Tập đoàn năng lượng Fortum cho biết họ đang điều tra và Uniper, công ty con trước đây của Fortum, cho biết họ đang xem xét động thái này. Sắc lệnh cho thấy Moscow đã có hành động nhằm vào chi nhánh của Uniper ở Nga và tài sản của Fortum. Nga nói rõ rằng động thái này có thể được đảo ngược. Moscow đã phản ứng giận dữ trước tin nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, tức G7, đang xem xét cấm gần như hoàn toàn xuất khẩu sang Nga, trong khi nhiều nước kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhiều để hạn chế khả năng chiến đấu của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu, EU, đang xem xét sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả cho việc tái thiết Ukraine. Đức đã quốc hữu hóa chi nhánh của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga hồi năm ngoái. Sắc lệnh được thông qua là phản ứng trước các hành động gây hấn của các quốc gia không thân thiện. Phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói, sáng kiến này rập khuôn cách hành xử của các chính phủ phương Tây đối với tài sản của các công ty Nga. Sắc lệnh của ông Putin không đề cập đến vấn đề sở hữu và không tước đoạt tài sản của chủ sở hữu, bởi vì việc quản lý bên ngoài này chỉ là tạm thời và chỉ có nghĩa là chủ sở hữu ban đầu không còn quyền đưa ra quyết định về quản lý, ông Peskov nói tiếp. Mục đích chính của sắc lệnh là lập quỹ bồi thường để có thể dùng cho biện pháp trả đũa trước việc chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của Nga ở nước ngoài. Uniper sở hữu 83,77% Unipro, hãng vận hành 5 nhà máy điện với tổng công suất hơn 11 GW ở Nga và thuê khoảng 4.300 nhân công. Fortum thuộc sở hữu chủ yếu của Phần Lan, nước đã gia nhập Liên minh quân sự NATO hồi đầu tháng. Moscow cho rằng Phần Lan đã phạm sai lầm nguy hiểm. Hiện, theo Fortum hiểu, nghị định mới không ảnh hưởng đến quyền sở hữu đã đăng ký của các tài sản và công ty ở Nga, công ty này cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Fortum tại Nga hay quá trình thoái vốn đang diễn ra, chẳng hạn như vậy, tuyên bố của công ty này nói thêm. Sắc lệnh của ông Putin cho biết Nga cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đáp trả các hành động nhất định từ Mỹ và các nước khác mà họ cho là không thân thiện và trái luật pháp quốc tế. Ukraine đang làm việc với Cục Điều tra Liên bang và các công ty Mỹ để thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh của quân Nga, chẳng hạn như vị trí địa lý và thông tin điện thoại di động, các quan chức cấp cao nước này cho biết hôm 25 tháng 4. Giới chức Ukraine đang thu thập thông tin số từ chiến trường và thị trấn Ukraine bị chiến tranh tàn phá kể từ khi Nga phát động xâm lược hồi tháng 2 năm ngoái. Ông Alex Kostyanet, đặc vụ FBI, từng là tùy viên pháp lý ở Ukraine, cho hay. Thu thập và phân tích những dữ liệu này, làm việc với những dữ liệu này là điều mà FBI đã có kinh nghiệm. Kostyanet phát biểu tại hội nghị an ninh mạng RSA ở San Francisco. Công việc bao gồm xem xét thông tin điện thoại di động, phân tích pháp y các mẫu DNA, cũng như phân tích các phần thi thể thu lượm ngoài chiến trường, ông cho biết. Bước tiếp theo là làm việc với các nhà mạng của Mỹ và chuyển dữ liệu đó, thu thập thông tin thuê bao, lấy thông tin vị trí địa lý nếu có thể, ông Kostyanet nói thêm. Công việc này cho thấy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Ukraine trên mạng, nơi Nga là đối thủ chung của cả hai nước. Đặc vụ này nói thêm rằng FBI trong một năm rưỡi qua đã giúp Ukraine xác định các cộng tác viên và gián điệp người Nga hoạt động ở Ukraine và lực lượng Nga hoạt động bên ngoài Kiev khi cuộc xâm lược đang diễn ra. Các công ty và quan chức an ninh Mỹ là đối tác chính của Ukraine trong nỗ lực đẩy lùi hành vi tấn công mạng của Nga mà Kiev đã chiến đấu chống lại ít nhất từ năm 2015. Ilya Vityuk, lãnh đạo Cục An ninh Thông tin mạng của Cơ quan An ninh Ukraine, cho biết trong khi số lượng các cuộc tấn công mạng của Nga nhằm vào Ukraine đã tăng lên trong vài năm qua, nhưng trong những tháng gần đây, chúng có mục tiêu hơn. Rất khó để chứng minh ai là thủ phạm trong một vụ án hình sự, BTX nói. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là có được càng nhiều càng tốt thông tin về tội phạm mạng của Nga, bởi vì chúng tôi thu thập tất cả thông tin này và đưa vào các vụ điều tra hình sự.
Sau cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Ukraine năm ngoái, thái độ toàn cầu đối với sự lãnh đạo của Nga đã thay đổi đáng kể, với phần lớn dân số ở hàng chục quốc gia bày tỏ sự không tán thành đối với Điện Kremlin. Dữ liệu được tổng hợp từ các cuộc khảo sát hàng ngàn người ở 137 quốc gia và khu vực cho thấy tỷ lệ ủng hộ Điện Kremlin giảm rõ rệt, theo một báo cáo do tổ chức Gallup công bố vào ngày 25 tháng 4. Trên toàn cầu, 57% số người được hỏi cho biết họ không tán thành sự lãnh đạo của Nga vào năm 2022, tăng từ mức 38% của năm trước. Chỉ 21% số người được hỏi nói rằng họ tán thành sự lãnh đạo của Nga, giảm từ 33% vào năm 2021. Cả hai con số tán thành và không tán thành đều là mức cực đoan nhất mà Gallup đo lường được kể từ khi bắt đầu đặt câu hỏi như một phần của cuộc khảo sát hàng năm, theo dõi thái độ với các nhà lãnh đạo toàn cầu vào năm 2007. Mặc dù ấn tượng của mọi người về sự lãnh đạo của Nga khác nhau giữa các quốc gia riêng lẻ trong cuộc khảo sát, nhưng kết quả bao trùm là ấn tượng của công chúng về sự lãnh đạo của nước này ngày càng xấu đi trên toàn diện. Sự thay đổi này nổi bật nhất ở châu Mỹ Latin và Caribe, nơi tỷ lệ tán thành trung bình giảm 21 điểm phần trăm xuống còn 16%, trong khi tỷ lệ không tán thành trung bình tăng 30 điểm lên 61%. Ngay cả ở các khu vực của châu Phi và châu Á, nơi ảnh hưởng của Nga vẫn còn mạnh, sự thay đổi là tiêu cực. Ở Bắc Phi và Trung Đông, tỷ lệ không tán thành tăng 12 điểm lên 55%. Ở vùng Hạ Sahara châu Phi, nơi Nga duy trì các hoạt động gây ảnh hưởng tích cực, tỷ lệ không tán thành vẫn tăng vọt từ 21% lên 32%, thậm chí còn tồi tệ hơn ở những quốc gia mà các nhà lãnh đạo đã từ chối lên án chiến tranh. Tuy nhiên, vùng Hạ Sahara châu Phi là khu vực duy nhất được thăm dò bởi Gallup, trong đó tỷ lệ tán thành trung bình đối với lãnh đạo Nga 35% vẫn cao hơn tỷ lệ không tán thành trung bình. Dữ liệu do Gallup thu thập cho thấy sự khác biệt đáng kể trong khu vực về thái độ đối với sự lãnh đạo của Nga, với sự không tán thành tập trung nhiều nhất ở châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cảm xúc đối với Nga có nhiều mâu thuẫn hơn ở châu Phi, châu Á và Trung Đông. Không ngạc nhiên khi Ukraine có tỷ lệ không đồng ý cao nhất ở mức 96%, theo sát là Ba Lan ở mức 95%. Mỹ, Canada và 10 quốc gia châu Âu khác xếp hạng không chấp thuận từ 90% trở lên.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.